6. Tôi ngồi trên lưng trâu Bỉnh, lòng đầy ấm ức. Con Bỉnh nặng nề bước từng bước chậm chạp. Tiết trời đã chuyển, những trận gió nam từ lâu ngớt thổi. Khắp trời mù mịt, ngàn dâu không xanh như mấy tháng trước. Khắp bãi dâu ngả màu trắng đục. Dâu trên cành chỉ có những chùm lá li ti như tụm lông chim. Tôi nhớ lại rất rõ buổi nói chuyện với anh cán bộ, với ban chỉ huy tự vệ. Anh nói đi nói lại mấy lần: ngày mai ta sẽ kiến thiết như thế này, ngày mai ta sẽ xây dựng như thế kia. Thế mà chị Ba dám bảo tôi đã đọc sách nói láo của ông Tư Đàm. Cái oan của tôi còn nặng hơn cái oan của thị kính. Mẹ thường bên tôi, nhưng nay cũng về một phe của chị Ba, cho tôi là nói láo. Con trâu Bỉnh vừa đến bờ sông thì tôi vụt cho nó một roi. Con Bỉnh bị vố bất ngờ nhảy chòm ra sông, nằm bẹp xuống nước. Tôi thững thờ nhìn quanh, một chiếc đò nằm chờ yên lặng. Những cây đa bên kia sông nom xa giống như những cụ già cáu kỉnh. Tôi nhặt hòn sạn vứt xuống sông, chợt có tiếng chân bước. Tôi quay lại, thằng cù lao ở đâu đã tới. Nó cho biết là cha nó sẽ đi Đà Nẵng thăm anh Sáu. Nó muốn đi theo. Tôi buồn cọc lóc: đi Đà Nẵng hay đi đâu kệ mày. Tôi nói là tôi đang tức lộn ruột. Tôi kể cho thằng cù lao nghe những chuyện vừa xảy ra. Thằng cù lao như sửng sốt: tại sao lại không như rứa? Phải có những nhà 10 tầng chứ. Tôi cũng nghe anh Thanh nói rứa. Anh nói là trong ngày mai hay trong tương lai chi đó, rất gấp thôi. Ngày mai thì chúng ta sẽ ấm no hạnh phúc. Ta sẽ xây dựng những ngôi nhà đồ sộ, những vườn tược thênh thang, những bể bơi, những bãi tập, sẽ đóng những tàu thủy đi khắp địa cầu. Nó thêm: có khó chi, ta làm nhanh như chớp. Liên Xô sẽ giúp ta phôi gạch, sẽ đưa tàu bay đến chuyên chở, máy móc nhà cửa họ đã làm sẵn, ta chỉ còn có đào đất dựng lên, 5-7 hôm là xong tất. Nhà không phải chỉ có 10 tầng mà là 20 tầng, lúc đó thì chị Ba sẽ thấy, sẽ tin bọn mình, tức giận làm chi cho mệt. Khi thằng cù lao nói xong, tôi ôm choàng lấy nó, không ngờ ở đời này thì còn có một người hiểu tôi như vậy. Thằng cù lao đúng là bạn tri ân của tôi. Nó thông minh quá, biết được việc tàu bay Liên Xô giúp ta kiến thiết nhanh chóng. Tôi nói nhà có 10 tầng, nó thêm đến 30 tầng. Không chỉ kiến thiết nhà cửa mà còn đóng tàu thủy, đào bể bơi, xây công viên đồ sộ. Tôi nhìn lại mặt mày của nó. Cái trán nó trước đây thì tôi thấy vô ra, nay thấy cao, rộng và thông minh. Cặp mắt của nó thì chẳng có gì là bất đồng. Là lừa thầy phản bạn mà chỉ bị lát một tí thôi. Lỗ mũi nó hết chứng tỏ nó rất tốt bụng. Tôi hỏi: làm sao mà cù lao biết được? Ngoài biển cũng có cách mạng, cũng có Việt Minh, có lớp huấn luyện. Anh Thanh về mở lớp giảng giải nhiều cái hay. Anh cũng là Việt Minh, giỏi không kém anh Sáu. Tôi nhích lại gần thằng cù lao, quàng tay vào vai nó. Thế cù lao không hỏi anh Thanh bọn trẻ con mình sẽ làm chi? Bọn trẻ con mình sẽ mặc đồng phục, đi giày da. Tôi chưa hề mặc đồng phục và đã thấy đôi giày da. Đó là một đôi giày da của ông Phán Ninh đi qua làng, nó láng bóng. tế anh Thanh có nói ta thành bác sĩ, kỹ sư không? Thằng cụ lao lắc đầu nói thẳng. Cái gì chứ bác sĩ, kỹ sư tôi chẳng thích. Tôi cũng chẳng hiểu bác sĩ, kỹ sư sẽ làm gì. Chỉ biết nó là những người học giỏi, biết chữa bệnh bằng cách tiêm và biết vỗ trâu béo. Thằng cụ lao thì không úp mở. Tôi chỉ muốn làm nghề bánh kẹo. Thứ hai thứ đó thì ăn không bao giờ chán. Ai không thích bánh kẹo, tôi làm thứ bánh kẹo thật ngon, người ăn càng thích. Tôi tán thành thằng cụ lao làm nghề bánh kẹo. Tôi không rõ là người ta làm các thứ bánh kẹo ở đâu. Có lần thì cha tôi xui xuống phố Hội An mua về mấy phong bánh in hiệu Phú Hòa, bánh ngon tuyệt. Cha tôi bảo Hội An có nhiều nhà làm bánh ngọt, như vậy thì thằng cù lao muốn làm bánh ngọt phải đến tận Hội An, làm kẹo thì dễ hơn, tôi mách đường chỉ lối. Hay cù lao học nấu đường đi, vì kẹo cũng là đường đánh thành kẹo. Làng ta thì có 3 lò đường, sang nhà ông tư trai học nghề nấu đường. Thợ nấu đường nghề ông nào mặt mũi cũng đen thui, nước da đen của cù lao rất hợp. Ơi đường hôm nứt mũi, uống bát nước chè hai khỏe ra như uống thuốc bổ. Thằng cù lao chợt hỏi, tê nấu đường có được đi đây đi đó không hả? Ấy, đã nấu đường thì phải canh bên chảo, phải bỏ vôi, phải múc nước mía, phải vớt bọt, phải khuấy đường. Lúc đường sắp sánh thì lỡ một chút là đường khét ngay. Thằng cù lao tỏ ra rất phân vân, nghe gì bị cột chân một chỗ là nó xin vái không làm. Tôi nhắc đến cái nghề khác, nghề làm tâm cũng bận rộn xung quanh cái nông cái nia, nghề kéo thao cũng phải ngồi bên nồi kén, nghề chàm nón thì làm cho mọi người không bị cảm mạo, nghề bồi quạt thì làm cho người có gió mát, nghề thợ nhuộm thì làm cho áo quần cũ trở nên mới. Tất cả các nghề đó thì rất khó đi xa, cả những nghề nhỏ nhất như nghề đan phên, nghề đắp ông táo cũng không hợp với nguyện vọng đi đây đi đó của thằng cù lao. Tôi nhớ đến những người bán hàng chạy đi từ đầu làng này đến làng khác. Thỉnh thoảng thì ông bán nồi gánh đất, một gánh nồi rau to. Ai mua nồi không? Một lát sau thì vang lên tiếng rau khác. Ai mua mắm không? Lại những tiếng rau bán chiếu, bán nông, bán vải, bán dầu rái. Tiếng rau của bác dầu rái thì giữa trưa vang lên cao vút. Trời càng nóng thì bác càng chạy nhanh. Trời nóng làm dầu rái lỏng ra, đồng được lợi. Bác bán dầu rái không chỉ được đi mà còn được chạy. Cuối cùng thì thằng cù lao thích bán dầu rái, nhưng rất bí là không biết dầu rái lấy ở đâu. Tôi chợt nhớ ra ông thợ hàng nồi bịch bát. Ông thợ hàng nồi bịch bát đã từng làm tôi mê tích. Nghề bịch bát hàng nồi mới thật là nghề lý tưởng. Ông quải một cái gánh. Ở một đầu gánh là một chiếc bầu, đầu bên kia là một ống bể. Ông đi khắp xóm làng rao to. Trong nhà có ai bịch bát hàng nồi không? Vào đây bịch cái bát. Ông thợ bước vào, đặt gánh xuống, nhóm lò than. Ông mở bầu, bầu đựng cả một thế giới kỳ lạ. Cái kéo thì nhỏ xíu, cái búa to bằng ngón chân, rồi cái vỏ sò to bằng lòng bàn tay, cục hàng the, những miếng đồng, những mẫu thép sột soạt. Ông kéo bể nghe phì phò, ông nấu chải cục chì ống ánh, chắp, dán, mài, dũa. Cái bát bỗng chốc thì lại trở lại lành. Ông bịch thêm trên miệng một vòng dây đồng sáng chói, cái bát lại được đặt lên vị trí cũ. Ông nhận tiền công, lại tiếp tục quậy gánh đi nơi khác. Tiếng rao hàng nồi bịch bát chỉ còn nghe mơ hồ sau bờ tre. Thằng cụ lao nhất định phải làm nghề này, sẽ được luôn luôn đi đây đi đó. Chị ba thì nhiều lúc tỏ ra rất đáng yêu, đó là những lúc chị làm món bắp lớ hay khuấy món bánh đúc. Chị để phần cho tôi cả một bát đầy. Có trái ổi thì chị cũng mang về cho tôi. Trước ngày cướp chính quyền, đi xem tuồng Phạm Công Cúc Hoa, đến đoạn Cúc Hoa hiện hồn về thăm con, chị ôm cột khóc rưng rưng buồn suốt một ngày. Từ khi vào tự vệ thì chị nói dứt khoát, từ nay trở đi không thể khóc, nước mắt không làm cho người ta đỡ khổ. phải như bà Triệu, bà Trưng mài gươm giết giặc mới hết cái khổ. Chị vứt cho mẹ cái áo dài, không thèm dùng áo đó nữa. Ý chị là muốn sắm một thắt lưng da có đeo một con dao găm lủng lẳng. Chị gọi tôi về vẻ bí mật. Anh Bốn Linh biết mày thích vào tự vệ, mày lại gặp anh Bốn cho mày với thằng Cù Lao cái gì đó. Cái chị? Chẳng biết nữa. Chị Ba tủm tỉm cười, nhưng chị đã biết món quà của anh Bốn sẽ rất khá, nhưng chị chưa muốn nói cho tôi biết. Thế chị Ba đã hỏi anh Bốn nay mai là làm nhà 10 tầng chưa? Hỏi rồi, sẽ xây nhà 10 tầng. Thôi đi đi, anh Bốn đợi. Con biềm biệp giống lên một hồi dài như dục chiều xuống. Cây sung như kẻ bằng mực tàu đang ngập trong sáng chiều đỏ. Tôi vừa đi vừa nghĩ bụng. Anh Bốn cho mình cái gì hề? Chẳng là con dao găm. Anh vừa được lên làm chỉ huy tự vệ ở xã, anh phải sắm súng lục. Con dao găm chắc về phần mình. Được con dao găm thì mình sẽ vào tự vệ. Thích quá, thích quá. Nhà anh Bốn chưa đỏ đèn, anh Bốn và thằng Cù Lao đang hì hục đào lỗ chôn gốc tre. Tôi trầm trồ. Gốc tre to quá hà. Để làm chi vậy anh Bốn? Thằng Cù Lao vung tay. Để luyện gồng đó. Nghe nói gồng là tôi đã nể. Người biết gồng gươm chặt không đứt. Trước đây thì anh Bốn thường dậy rất sớm ra sân luyện gồng. Anh nện hai cánh tay vào cái cọc tre nghe đớp đớp. Luyện tay xong thì anh luyện chân, luyện lưng, gọi là sơ bộ luyện gồng. Luyện xong thì anh xoa nước muối. Sau đó thì anh luyện vác cối đá. Anh Bốn thì có một cái cối giả gạo bằng đá xanh, nặng hai người khiêng. Anh ôm cái cối đá đi quanh sân năm vòng. Cái cối đó dùng để dọa chị Bốn. Một lần thì chị Bốn cãi với anh Bốn. Anh Bốn nổi giận, phát cái cối đá đặt lên trên phản. Cái cối đá nằm trên phản đã gây bao nhiêu là rắc rối cho chị Bốn. Chị bó tay, không còn đâm giả gì được. Cuối cùng thì chị phải bảo nhỏ với anh Bốn hạ cái cối đá xuống đất. Anh Bốn chưa nói là sẽ cho tôi cái gì. Tôi nóng lòng không đợi được nữa liền hỏi. Chị Ba bảo lại anh Bốn để cho cái chi? Ừ, tao sẽ thưởng. Bây giờ thì cùng đi tắm cái đã. Nước mương trong đồng gần cái cồn quai mỏ mát lắm. Nghe đến cái cồn quai mỏ là tôi đã ngại. Cái cồn quai mỏ nằm gần chòm Đa Lý. Chỗ ấy nhiều ma lắm. Tôi gợi khéo anh Bốn. Anh không đi tắm xong cho sướng, lại tắm trong động. Anh Bốn bảo luôn tiện thì anh đi chấm thi. Tôi hỏi thi gì thì anh không nói. Tôi hỏi nhỏ với thằng Cù Lao thì nó cũng chẳng biết. Anh Bốn chăm điếu thuốc xong, bước ra trước. Tôi và thằng Cù Lao thì theo sau. Ra khỏi nhà thì trời đã tối mịt. Bóng đen từ trong bụi rậm bò ra phủ kín cánh đồng. Một tiếng hú từ phía chòm Đa Lý kéo dài nghe rần rợn. Một ánh đuốc chỗ cồn quay mỏ lóe lên rồi tắt biến. Tôi bị vấp mấy lần, suýt ngã, chợt anh Bốn dừng lại. Cồn quay mỏ đây rồi, xuống mương tắm cái chơi cho mát. Cực chẳng đã, tôi phải làm theo. Anh Bốn nằm dài kỳ cọ trong mương. Tiếng nước nghe bị bõm, thỉnh thoảng thì anh suýt xoa. Ồ, mát quá, mát quá. Anh Bốn vụt nhảy lên bờ gọi chúng tôi mặc quần áo. Tôi mới mặc được áo thì anh Bốn đã thét lên hoảng hốt.
Ôi, nó hiện ra kia kìa, nó hiện ra lên không đầu, ôi, chúng bay ơi.
Anh hú lên rùng rợn, vụt bỏ chạy, hồn vía của tôi đã lên mây, ba chân bốn cẳng, tôi chạy cuốn cuồng theo anh Bốn, tôi chạy như có nghìn âm hồn đang đuổi theo sau lưng. Tôi đã ngã ụt nhiều lần, hai chân cứ dính lại, khi thúc vào lưng anh Bốn. Tôi mới rõ là anh đã dừng lại. Tim tôi đánh trống trận. Tôi hổn hển. Cái gì vậy anh Bốn? Tôi nhìn lại té ra thì tôi chưa kịp mặc quần. Anh Bốn cười hì hì.
Tao đã chấm thi xong. Thằng Cù Lao không phải thi lại.
Anh Bốn tiếp tục tiến về phía chòm Đa Lý. Tôi sợ quá cứ bước sát bên anh. Thằng cù lao thì ung dung bước theo sau, những hàng cây và bờ bụi vẽ ra muôn hình thù kỳ quái. Chậm đa lý thì ma còn nhiều hơn ở cồn quay mỏ. Anh Bốn từng nói ở đó thì bọn quỷ bạch thố nằm nanh ngày càng nhiều. Mọi người thì phải tránh xa để khỏi bị phạm cổ. Anh Bốn tiến đến chậm đa lý, dừng lại thét to.
Hỡi quỷ bạch thố, quỷ nằm nanh, ta đây, ta muốn cùng chúng mày tử sức.
Trên cành cao thì một tia chớp lập lòe, khắp vườn đa rung lên, cành cây thì gãy nghe răng rắc, một tiếng hú dài như vang lên từ âm phủ.
Ta là quỷ bạch thố đây, mày đến nộp mạng cho ta đó hử? Mày đã trói trăng với vợ mày chưa?
Tiếng quỷ bạch thố cứ ồ ồ như trăm ngàn bộ hạ đang lặp lại.
Tao đã nói với mụ Bốn Linh là tao phải bắt bọn mày về làm mắm đây.
Trên cây thì một bóng đen bỗng ngộ ngoậy rồi to dần to dần. Tay chân nó mọc dài ra, nó nhảy phóc xuống đất. Anh Bốn đã đứng trụ lại, vung nắm đấm ra phía trước. Quỷ bạch thố thì nhảy chồm lên. Anh Bốn nhanh như chớp đã ngồi thụp xuống, né sang một bên. Quỷ bạch thố thì mất đà trượt ngã, anh Bốn xông vào. Hai bên hút nhau, ghì nhau, ngã xuống đất, quịch quịch. Người và quỷ vích nhau, quật qua, quật lại. Không biết anh Bốn đè được quỷ hay quỷ đè được anh Bốn. Hình như thì anh Bốn bị quỷ bóp cổ, tiếng thở khò khè. Tôi thét lên, kêu cú in ỏi. Thằng cù lao thì xông vào cứu anh Bốn, nó hết xông tới lại thụt lui. Cuối cùng thì nó ập vào thành một cục ba, người vùng vẫy la thét. Có tiếng chân chạy rầm rập, một người reo to.
Được rồi, cho đứng dậy.
Anh Bốn và quỷ bạch thố phục đứng dậy, quỷ bạch thố thở hổn hển.
Mình bắt trượt, giận quá, trăng lên hải hai.
Quỷ bạch thố quay sang phía thằng cù lao.
Còn mày nữa, mày đánh hơi giúp anh Bốn mày hả?
Người và quỷ thì tất cả kéo nhau vào ngôi miếu giữa phường đa. Tôi bước sát theo anh Bốn như đang chui vào một cái hang tối mịt. Một ngọn đèn lồng được thắp lên. Tôi lờ mờ thấy có anh Long, anh Lực, chú Năm Mùi, thầy Lê Hảo và ba người nữa vừa ngồi xuống trước ngạch cửa. Ánh sáng và tiếng người quen thuộc đã làm tôi đỡ khủng khiếp hơn. Thì họ bắt đầu móc túi thuốc lá ra hút, vừa hút thuốc vừa cười nói ồn ào. Qua câu chuyện thì tôi biết tối nay thì họ hội họp ở đây để bàn việc kiện toàn các đội tự vệ, tập môn võ dân tộc, bàn việc làm trường. Trước tổng khởi nghĩa thì cũng chính nơi đây họ đã hội họp nhiều lần. Họ mai cờ đỏ, rèn những cọc sắt, đóng vào những cây sung làm thành những nấc thang leo lên cắm cờ đỏ sao vàng. Chính ngọn lửa rèn đã làm cho chị ba khiếp vía. Họ cười ngoặt ngoẻo vì đã phao tin ma, quỷ nổi loạn ở chòm Ta Lý. Làm vậy là để giữ kín những hoạt động bí mật. Việc xây dựng trường học được bàn trước. Trường sẽ dựng ở chòm Ta Lý. Ở đấy thì có đất rộng, lại có bóng mát, tha hồ mà làm chỗ cho các em chơi. Phải xúc tiến gấp, trẻ con đang lêu lỏng cần phải đi học gấp. Thầy Lê Hảo thì được tạm thời nghỉ dài để lo việc xây trường. Chợt anh Long thì nhắc mọi người phải bắt đầu luyện võ. Trăng đã phén mây, đã sáng ngoài cây đa. Anh Bốn thì mời tất cả ra chỗ trăng sáng. Mọi người đứng dậy, tôi và thằng cù lao thì đứng dậy theo. Anh Long bước ra trước, người anh vừa cao vừa gầy, điệu bộ linh lợi. Anh là một tay võ giỏi, có quả đấm thôi sơ và có ngón đá hậu ít ai sánh được. Trước đây thì anh đã đấu với anh Bốn. Anh Bốn vừa chắp tay bái tổ đã bị anh Long cho một đấm vào ngay giữa trán. Anh Bốn lăn quay. Anh Bốn đứng lên mời anh Long cứ tiếp tục. Anh Bốn lại lãnh thêm một quả đấm nữa. Nhưng anh Bốn và anh Long lại rất thân nhau. Anh Long xắn tay áo.
Xin phép anh Bốn, thế võ này gọi là thế trói. Tôi bắt đầu.
Vừa nói xong thì anh Long đánh một phốc ôm sát thầy Lê Hảo. Tôi chỉ kịp nghe thầy kêu lên.
Ơ, gãy cái tay rồi.
Thầy nằm quay lơ dưới đất. Anh Long tuyên bố.
Tôi cho phép đồng chí cứ đánh trả khi tôi xông vào. Cho phép dùng những miếng hiểm hóc nhất.
Chú Năm Mùi hỏi.
Lỡ xuống âm phủ thì có về báo oán anh em không? Chết vì việc nước thì Long đây rất cam tâm việc chi báo oán.
Chú Năm vừa khép nắm đấm, đứng lom khom, hai tay thì chắp lên đầu gối, thì anh Long đã xông tới quật nhào xuống đất. Anh Long đứng dậy, vừa giảng giải vừa làm các điệu bộ.
Trước tiên thì các đồng chí phải chui sát bên vai địch, phải làm như chớp vậy. Sau đó thì các đồng chí móc một cánh tay của các đồng chí vào cánh tay của địch. Cách làm như thế này này. Nhưng ta phải móc cánh tay bạn cùng đi chơi. Như vậy thì ta đã dùng một cánh tay của ta, còn một cánh tay nữa của ta thì ta chưa dùng. Ví dụ như ta móc tay trái của ta vào cánh tay phải của địch, thì ta còn rảnh cánh tay phải của ta. Ta dùng cánh tay phải của ta bắt vào cổ tay của địch, dùng thế đòn gánh bẻ một cánh tay đó của địch. Địch cũng còn rảnh một cánh tay, nó sẽ nện vào ta. Như vậy thì ta phải bẻ ngược thật đau. Đồng thời á, chúng ta phải dùng cánh tay bị bẻ đó để đỡ đòn. Một chân của ta thì lót ở phía sau lưng địch, quật địch ngã xuống.
Anh Long mời anh Lực đứng lên để anh chỉ rõ các động tác cụ thể cho mọi người xem. Sau đó thì anh Bốn Linh bước ra để anh Long bắt. Anh Bốn không vội chống cự, anh cố rùng xuống để khỏi hẳn chân và không vội đấm đá trở lại. Anh dùng tay trái bắt vào cổ tay mặt của mình, dùng hết lực co hai tay lại rồi hút mạnh vào ngực anh Long. Hai người cùng nhào xuống đất, họ ghì nhau. Một phút trôi qua, tiếng reo vang dậy.
Cự lắm, cự lắm!
Anh Bốn không giải được thế võ, anh Long đứng dậy thở hổn hển.
Anh Bốn khá lắm, biết thế gỡ trói.
Cứ hai người ghép thành một cặp luyện miếng võ trói địch. Tôi và thằng Cù Lao cũng được tham gia. Anh Long thì hướng dẫn chúng tôi tập đi tập lại thật cụ thể. Lúc tôi quật thằng Cù Lao ngã xuống, lúc thì thằng Cù Lao quật tôi ngã xuống. Một miếng trói xong thì đến học miếng gỡ trói. Sau đó thì chúng tôi còn học miếng gói địch. Học những môn này thì ai cũng kêu la.
Gãy xưa hết rồi, đau quá, đau quá.
Đến khi ra về thì trăng buồn ngủ đã ngả về phía núi.